Trần Cổ Nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong cuộc đời làm soạn giả tuồng cải lương, Nguyễn Phương học nghề với nhiều sư phụ. Tuy rằng các vị sư phụ là những vị nghệ sĩ đàn anh đàn chị, không chính thức dạy cho Nguyễn Phương từng ngón nghề nào cụ thể, nhưng Nguyễn Phương cũng rất biết ơn và nhớ rõ đã học lớn được các sư phụ qua các cuộc chuyện trò trao đổi. Hoặc là Nguyễn Phương ngồi bên cánh gà theo dõi từng lời ca điệu hát của các nghệ sĩ đàn anh đàn chị, để từ đó rút ra những bài học cho mình. Học nghề hát bên cánh gà là một phương pháp dễ nhất, thuận tiện nhất và hiệu quả nhất cho những người nào mới vào nghề hát trong các thập niên 1930, 40, 50. Các nghệ sĩ tài danh như Kim Lan, Kim Cúc, Hữu Phước, Thành Được, Út Bạch Lan, Mỹ Châu, Hùng Minh đều từng học nghề hát khi ngồi bên cánh gà theo dõi các bậc thầy đang hát, và phương pháp học nghề bằng cách học theo lối hát, điệu ca của các bậc sư phụ luôn luôn để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng của người đệ tử. Tôi nghiệm ra được điều đó là khi tôi về thăm quê hương, tôi luôn luôn dành đôi ba ngày để đến chùa nghệ sĩ viếng thăm minh sư Phùng Há. Tôi ra khu nghĩa trang thăm viếng và thắp nhang tưởng niệm trước các mộ các nghệ sĩ bậc thầy đã khuất. Có một lần, tôi mang một bình thủy nước trà, ba cái chung nhỏ và một phong bánh in Sa Giang, thứ bánh ngọt mà khi còn sinh tiền, anh Năm Châu rất ưa thích. Tôi thắp nhang rót trà, để bánh trên nắp mộ, khấn vái anh Năm Châu, người thầy mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi ngồi rất lâu kế bên mộ anh Năm Châu, nơi đó có tàn cây đa che mát, gió thổi rì rào. Tôi ngồi nhìn hình anh trên bia mộ. Tôi có cảm giác như là anh mỉm miệng cười với tôi. Tôi mơ màng như đắm chìm trong tâm tưởng, hình ảnh của những ngày xưa sôi nổi, trỗi dậy trong tâm hồn. Tôi mường tượng thấy Năm Châu vẫn còn sống, đang ca hát, đang múa may trên sân khấu. Tôi thấy Năm Châu đóng vai Dương Tôn Bảo, tay bị trói căng ra trên bục, chờ giờ bị sửa trảm. Cô Phùng Há đóng vai Mộc Quý Anh, chạy gối khẩn cầu, dâng cây giáng hương để mong chuộc tội cho chồng. Cái tình nghĩa đậm đà của đôi trai tài gái sắc giữa gian nguy vẫn trọn tình vẹn nghĩa bên nhau đã làm cho biết bao khán giả phải rơi lụy xót thương. Rồi Năm Châu trong giai vua Đường Minh Hoàng, một ông vua đa tình, cắn răng nuốt khổ vào lòng, ca hai cô vẫn cổ đầy nước mắt, tiễn đưa Dương Phi Phi nơi núi Mã Ngôi, để rồi sau đó người yêu bị quân nổi loạn giết chết, để đổi lấy gian sang cho ông vua Đường si tình kia. Cô Bảy Phùng Há trong giai Dương Quý Phi đẹp một cách não nùng, chỉ một tiếng than, một cái nhìn với nỗi buồn sâu thẳm, nhẫn cực hình để đổi lấy cái vinh quang cho người yêu đã làm bật lên tiếng khóc trong khán phòng của biết bao khán giả. Cô Phùng Há và Năm Châu làm cho khán giả phải theo dõi và xót thương cho số phận của các nhân vật trong tuồng, không phải chỉ vì cả hai nghệ sĩ tài danh đó có kỹ thuật hát hay, diễn giỏi, mà chính là vì cái tình trong tâm hồn của hai diễn viên tài sắc này đã bất ngờ bật dậy trong từng cái liếc mắt, trong từng nụ cười của họ trên sân khấu. Chính hai diễn viên này đã thầm yêu nhau, gặp nhiều trắc trở nên mới diễn được cái thực trạng của đôi kẻ yêu nhau nhưng dở dang trắc trở, và nỗi đau khổ của họ mới truyền cảm đến khán giả một cách mãnh liệt, thần kỳ như vậy. Tôi ngồi trầm ngâm bên mộ của Năm Châu rất lâu, tâm hồn ngao du về vùng dĩ vãng để mà hồi tưởng lại từng dáng đi điệu đứng, từng giọng nói tiếng cười, từng vai tuồng đã sống đời trên sân khấu và trong lòng khán giả của đôi thiên tài sân khấu Năm Châu Phùng Há. Tôi bỗng nghe tiếng của Bảy kêu tôi vô nhà vì cô Bảy sợ tôi ngồi lâu ngoài trời sẽ bị cảm nắng. Cô Hương, cô giúp việc cho cô Bảy, dìu cô Bảy ra tận mộ của Năm Châu để kiếm tôi, làm cho tôi ái ngại. Tôi vội vàng cùng cô Hương đỡ cô Bảy Phùng Há, từng bước trở về phòng riêng của cô, nơi hậu lưu của chùa nghệ sĩ. Tôi thăm hỏi sức khỏe của cô Bảy, tôi nhắc đến ngày anh Năm Châu mất ở bệnh viện Grand. Cô Bảy hay tin của chạy vô nhà thương, vấp té liên hồi. Chúng tôi phải chạy ra đỡ và dìu cô vô. Cô Bảy khóc và nắm vai anh Năm Châu, lai gọi như muốn giật anh Năm Châu vậy. Cô nói, khoan, anh khoan đi. Anh có nghe không? Anh phải nghe tôi nói rồi anh mới yên lòng ra đi được. Tôi biết anh vẫn còn uất hận trong lòng, sở dĩ tôi làm vậy là vì anh, vì thương anh, thương vợ con anh. Giờ này, tới giờ phút này, tôi vẫn còn thương anh, yêu anh. Cô Bảy đã khóc ngất, nói như trong cơn mê sảng, nói với người tình xưa đã xuôi tay nhắm mắt, mà cô không nhớ là chung quanh cô lúc đó có rất nhiều người, có cả chị Kim Cúc, là người vợ đương thời của kẻ bán số. Cô Bảy đăm chiêu ánh mắt mơ màng nhìn ra nghĩa trang, tôi biết là cô đang nghĩ tới người bạn tình đã mất mà tôi mới vừa nhắc đến. Mạch tâm sự được khơi trào, cô Phùng Há đắm chìm trong nỗi nhớ riêng tư, cô kể cho tôi nghe mà như là để tự nói với lòng mình. Nhắc tên Nam Châu, tôi nhớ ngay Tuồng Trường Hận, tức là mối tình tay ba Đường Minh Hoàng, Dương Thái Chân Quý Phi và An Lộc Sơn. Anh Năm đóng vai Đường Minh Hoàng, tôi đóng vai Dương Quý Phi. Khán giả khen cặp diễn viên thinh sắc lưỡng toàn đã làm sống dậy cuộc tình sử rất đẹp trong truyện Tàu thuộc đời nhà Đường. Có lần tôi muốn đóng vai loạn tướng An Lộc Sơn, cô Ba Thanh Loan đóng vai Dương Quý Phi. Anh Năm không ngờ là tôi thành công xuất sắc trong vai loạn tướng An Lộc Sơn. Từ một vai đào yếu điệu thục nữ, từ cái liếc mắt nụ cười quyến rũ của một trang tuyệt sắc giai nhân, tôi bỗng trở thành một viên loạn tướng, người râu ria sờm sàm, tiếng nói răng rẳng, động tác dũng mãnh, oai phong. An Lộc Sơn Phùng Há với Dương Quý Phi Ba Thanh Loan tô đậm thêm thiên tình sử của nhà Đường.
Tôi vừa cầm ba giả hùng với mấy cái trái, tôi vừa trả dưới chân tôi một nước lớn nhất của địa giới, mà bây giờ bất lực thiệt. Thứ cái chết của người yêu xa ngà ngôi báo, danh dự quãng dài dọc đất gian trời, ngài thủ tam cõi, sư nghiệp này tôi làm ai để lại cho ai? Anh không còn. Trời ơi, tôi lướt muôn ngàn cái chết, tôi xong pha vô số gian nan rồi giờ như thế tôi làm thay này tôi làm phần thưởng cho tôi sao? Không, không có mình chứ gì, không có trời đất, không có trời đất, không còn hoạt tăng nào hết đó, phải tôi không sống như tôi, sống như tôi một ngày một giờ một phút thôi để cho tôi làm tôi mỏi cho nàng. Tại tình ơi, kề bên giáo chỉ gì tiếng hạ tôi hứa gì nàng, tôi lúc sinh sống suy cha tôi về đây gặp mặt nàng, bây giờ không còn nữa. Trời ơi, trời.
Và riêng tôi thì ngoài vai Lữ Bố Phụng Mỹ Đình, tôi có thêm một vai hát Để Đời An Lộc Sơn trong Tuồng Trường Hận của Nguyễn Thành Châu. Sau đó có một kỷ niệm khó quên, chuyện tình gian dở của Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng sao lại ứng vào cuộc đời của tôi. Tôi và Nam Châu cũng trải qua một cuộc tình long đong gian dở như là các nhân vật trong tuồng. Ngày đó khi tôi lấy chồng, ảnh đột ngột rời gánh Phụng Hảo, nghe đâu đi Hà Nội một thời gian. Khi đó gánh Phụ Hảo hát ở Nam Giang, tôi chưa tới 30 tuổi. Tôi quyết định lấy chồng để cả hai chúng tôi có thể dứt khoát. Người ta đưa cho tôi lá thư của ảnh trước khi đi, không một lời từ biệt.
Nào về đâu, thời gian sẽ tàn tha sức tâm tình, mình đã lạc mà đã khai, cùng cố dân chân dần đã tấn gắn tất, mà cách xa nhau như muốn sợ sống phần. Ê thay dương dương xa lại tâm gieo, tinh bình qua cỏ đông, bóng dần được đau khi cơn gió dục đam mây dần. Ôi yêu nhau sao nở để ta hè những phòng tình. Bây giờ cứ đi hay là ở cũng lỡ lạc rồi, những hướng gì rất không thôi, tao loan trùng xin chúc. Thơ nhà xưa đó là mộng nhà xưa đó ta.
Ngàn dặm xa trong cánh nhãn xòe, cứ mỗi đổ báo tin, sương mờ mịt ngọn khói lam, nghi ngút tỏa lung trên các thành quách cũ. Lơ lửng lá biển rơi, thoang thoảng gió heo mai, đưa hương vị cố nhân về, đánh thức bao ký biển xa xăm, mà ta đã hưởng chung với nhau ở giữa đất phong trần. Có lẽ cô quên rằng tôi đang ngồi đó, nhìn cô ca bằng cả tâm hồn, của hướng về người tình xưa. Đã hơn nửa thế kỷ qua, 60 năm dài đẵng đẵng, 12 câu vọng cổ giả Việt vẫn không phai trong ký ức của cô Bảy. 95 tuổi đời, giọng đã rung, ca không còn rõ nhịp, nhưng từng lời, từng câu cứ trào tuôn theo cảm xúc. Mối tình không bao giờ phải lạc, dầu người đàn ông ấy đã về cõi vĩnh hằng nhiều năm rồi, mà cô Bảy đã 95 tuổi, cái tuổi hầu như khó thể nhớ về cái thở đã quá xa, thì cô Bảy vẫn không quên. Cô nhớ hầu như tất cả những đoạn trường, trái ngang, nghịch cảnh giữa hai người, nhớ cả lời giả biệt của người tình xưa, cách đây hơn 60 năm. Phải có một trái tim trượt vời, một tâm hồn cao cả, mới chứa đựng được khối tình muôn thở không phai đó. Tôi bật khóc lúc nào không hay. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.